Tiếp giảng thưa, thế nào là chỗ kiến giải của Đại Thừa? Bây giờ như vậy thì Ngài nói, nếu mà dùng cái này phá cái kia đó là cái kiến giải của Tiểu Can Nhị Thừa, như xe dê, xe nai. Như vậy thì cái nào là cái kiến giải của Đại Thừa? Thì Ngài đáp, sáng cùng không sáng, tánh nó chẳng hai. Tánh không hai tức là tánh thật. Bây giờ tôi trở lại cái thí dụ cụ thể như cái không gian trong cái nhà này và cái tối cái sáng trong cái không gian này, thì tối và sáng nó phát ra từ đâu? Từ trong khoảng không gian này, phải không? Nhưng mà khoảng không gian nó có tối có sáng không? Đứng về mặt không gian trong cái nhà này có tối có sáng không? Thành ra tối sáng nó nương cái khoảng không gian này mà hiện, mà không gian này vẫn không tối không sáng. Như vậy thì cái tối cái sáng nương không gian, thì cái thể tối sáng là không gian, phải không? Ngoài không gian đâu thấy tối sáng. Thì như vậy nương trong cái không gian này mà thấy tối thấy sáng, thì tánh tức là cái chỗ nó nương tựa đó, nó là đồng hay khác? Của tối của sáng ở trong cái không gian ngôi nhà này, thì tối sáng đều nương không gian này mà hiện ra tối, hiện ra sáng. Thì như vậy không gian là cái tánh của tối sáng, mà không gian là đồng, mà tối sáng thì có hai, phải không? Đó, như vậy cho nên đứng về cái hiện tướng giả dối sinh diệt đó thấy là hai, nhưng mà cái thể tánh nó là không hai. Quý vị thấy khó hiểu hả? Không có thể hiểu được chứ, phải không? Nó rõ ràng như vậy. Đó là cái kiến giải của Đại Thừa là như vậy đó. Cho nên tánh không hai tức là tánh thật. Cái không hai đó mới là thật, còn cái hai đó là cái không thật. Thì quý vị nghĩ sao? Hai là cái không thật, mà cái không hai mới là thật. Tánh thật thì ở phàm ngu chẳng bớt, ở hiền thánh chẳng thêm. Cái thật đó thì ở hiền ngu không bớt, mà ở hiền thánh cũng không thêm. Tại sao vậy? Như bây giờ chúng ta từ thuở bé 10 tuổi, 12 tuổi thì nơi mắt, nơi tai, mũi lưỡi, vân vân, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, biết được tất cả những cái trần ở bên ngoài. Rồi cái người 12 tuổi đó mà không đi học, dốt với một người cũng ở trong lứa tuổi đó được đi học, thi đậu, là được cử nhân, được tiến sĩ. Thì hai người đó, một người dốt, một người giỏi. Nhưng mà giờ hỏi chứ, cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm của hai người đó có khác không? Nó khác là cái quân tập do trong cái suy nghĩ, thấy không? Thì như vậy khác trong cái tướng sinh diệt. Chứ còn cái thể không sinh diệt của hai người đó, người dốt và cái người giỏi đó, nó như nhau. Trắng, màu trắng đến, mắt sẽ thấy trắng như nhau. Màu đỏ đến, mắt thấy đỏ như nhau. Tiếng động người nói thì cũng nghe tiếng người. Tiếng động của xe cộ thì cũng nghe tiếng động của xe. Thì hai mấy cái đó có ai hơn, ai thua không? Chỉ có hơn thua là về cái chuyên môn, cái suy nghĩ của họ có hơn thua. Chứ còn cái tánh đó nó không hơn thua. Hiểu vậy cho quý vị mới thấy rõ cái ý ở đây. Mà cái tánh đó mới là tánh thật. Tánh thật thì nó không có thêm, không có bớt nơi phàm, nơi ngu, nơi ngu hay là nơi hiền thánh. Ở hiền thánh chẳng thêm, dừng phiền não mà chẳng loạn, đứng nơi thiền định mà chẳng lặng, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đến, chẳng đi, chẳng ở giữa và hai bên, chẳng sanh, chẳng diệt, tánh tướng như như, thường trụ không dời đổi, gọi đó là đạo. Như vậy đạo là cái gì? Tức là cái thể hiện có nơi con người mình nó xuất phát từ sáu căn. Cái thể đó nếu nó đừng dính với trần cảnh, đừng bị trần cảnh lôi kéo, thì cái thể đó là nó luôn luôn như vậy, không có thiếu ở người nào, mà cũng không có ai hơn ai kém. Như vậy cái thể đó là cái thể chân thật, nó không đến không đi, không sanh không diệt, không có loạn không có động. Bởi vì quý vị nhớ, cái nghe có loạn có động không? Khi nghe người ta chửi và khi nghe người ta khen thì cái gì loạn? Cái nghe loạn hay là cái suy nghĩ loạn? Đó, nghe rồi mình mới chụp đó, mình suy gẫm, đây là khen, đây là chửi, thì mình mới có nổi nóng hoặc là có vui lên. Thì cái đó là cái suy nghĩ mà nó sanh ra, chứ cái hay nghe nó không có loạn, không có động. Đó, nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy được, sống được cái tới hay nghe đó, thì đó mới là sống được với đạo. Đó. Chứ bây giờ thì chúng ta cứ nói mình tu hành mà giữ gìn năm giới trọn, và mình ăn chay, biết tụng kinh, biết niệm Phật hoặc biết tọa thiền, đó là sống với đạo. Đạo đó là cái đạo sinh diệt, phải không? Chứ còn cái đạo mà không sanh diệt đó, là sống được với cái thật không đổi thay, không không sanh diệt, cái đó mới là sống với đạo. Đạo đó là chân lý không sanh diệt. Tiếp giảng thưa, Hòa Thượng nói chẳng sanh chẳng diệt có khác gì chúng ngoại đạo nói? Bởi vì ngoại đạo nói cái thể của tạo hóa hay là cái thể của thiên nhiên là không sanh không diệt, như bên lão nói đạo đó cũng là cái cũng không sanh không diệt, thì như vậy thì Hòa Thượng nói đạo cũng giống như bên lão nói chứ có khác gì, phải không? Thì ở đây tổ bảo ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt chặn cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt. Đem cái diệt chặn cái sanh tức là còn thấy thực có cái diệt, thực có cái sanh. Sanh diệt còn thấy thực thì nói cái đạo là cái không sanh không diệt, mà cho rằng cái không sanh không diệt là thực, rồi cái sanh diệt đây là không thực, lấy cái này mà dẹp cái kia, lấy cái kia mà phá cái nọ, thì cái đó cũng chưa phải là chỗ cứu kính. Diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh, ta nói không sanh diệt là xưa tự không sanh, nay cũng không diệt. Đâu có thể đồng với ngoại đạo ư? Ngài nói không sanh không diệt khác với ngoại đạo. Vì ngoại đạo nói không sanh không diệt là bên nay thực là sanh diệt, bên nay thực là không sanh diệt. Đó. Cho nên muốn không sanh diệt phải dẹp cái sanh diệt. Đó. Cho nên lấy cái này mà chặn cái kia. Còn Ngài nói nguyên trước nó không sanh thì làm sao mà có diệt. Như quý vị thấy, cái thân của chúng ta do cha mẹ sanh, nó có sanh ra, cho nên rồi một ngày kia nó phải diệt, phải không? Còn cái thấy, cái nghe, nó sanh hồi nào, rồi nó diệt lúc nào? Cơ quan mắt nó hư thì nó không thấy, cơ quan lỗ tai hư thì nó không nghe, phải không? Như vậy thì khi mắt không thấy, tai không nghe thì tưởng như nó diệt, chứ sự thật không có diệt. Tại sao vậy? Như bây giờ tôi nói ví dụ như điện, nó đường làm cho mấy cái quạt quay, làm cho mấy ngọn đèn cháy. Mà nếu máy điện cứ chạy, bây giờ đây người ta tắt công tắc của cái quạt thì quạt ngừng. Quạt ngừng thì điện nó có hết tắt không? Nó hết không? Quạt ngừng ngay chỗ cái công tắc của cái quạt, nhưng mà nó lại dồn qua chỗ khác, phải không? Cho nên quý vị nhớ, mấy người mù, mấy người điếc, họ lại có cái hay riêng. Mù thì cái lỗ tai họ nhạy, nghe nói cái tiếng và biết người đó là sao. Còn mấy người điếc thì họ lại nhảy nhảy cái khác, thấy cái miệng người ta nói nhóp nhép thế nào đó thà đoán cũng không chặt. Thì như vậy mỗi người có cái sáng riêng, thì cái sáng ở mắt nó khuất đi thì nó dồn qua ở tai hoặc ở cái bàn tai, rồi cái sáng ở lỗ tai nó mất đi thì nó dồn ở con mắt hoặc các cơ quan khác, chứ không phải nó mất, phải không? Nhưng mà mình thì cứ tưởng khi con mắt hư rồi thì cái thấy nó mất, lỗ tai điếc rồi thì cái nghe nó mất, chứ không phải. Nó lại có cái nhạy qua cái chỗ khác. Nên hồi xưa tôi đi giảng thì tôi thường thấy người ta đánh cờ tướng mà hai người đều có con mắt sáng như nhau để mà nhìn nước cờ mà đi cho mới đúng. Nhưng mà khi tôi xuống Vũng Liêm thì có ông hòa thượng, ông mù hết hai con mắt từ nhỏ, mà ông đánh cờ tướng ít ai thắng ông nổi. Chỉ cho ông rờ chỗ nào con xe con pháo con gì đó, ông rờ xong rồi cái bắt đầu đi mà ông đi, ông thuộc lòng ông đi, đi rất là hay. Như vậy thì quý vị tưởng tượng cái tai ông nó nhảy vô cùng, cái tai nó thế cho con mắt. Như vậy thì chúng ta mới thấy không phải là mất cái chỗ đó rồi nó mất luôn, mà nó chuyển một cái khác. Bởi vậy nên nói là cái thấy cái nghe không bao giờ mất, mà không có sanh, nó không có diệt. Mình tưởng như nó diệt chứ không phải, nó là chuyển sang cái khác. Bởi vậy cho nên cái chỗ đó cái thể chân thật đó, tổ nói là không sanh không diệt, là xưa tự không sanh, nay cũng không diệt, thì đâu có thể đồng với ngoại đạo là vậy. Ông muốn rõ được tâm yếu thì tất cả việc thiện ác đều chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào đó. Bây giờ muốn thấy được cái tâm yếu của đạo á, thì tất cả việc thiện ác đừng thèm suy nghĩ thì vào được đạo. Quý vị làm dễ không? Chứ chỉ có hai chuyện: tất cả thiện ác đừng thèm suy nghĩ cái thì được hợp với tâm yếu của đạo, có khó gì đâu. Ai có bảo trèo non lội núi gì đâu, leo núi gì đâu, phải không? Nghĩa là mình cứ, nghĩa là đối với cái chuyện hay, chuyện dở, chuyện tốt, chuyện xấu hai bên đừng thèm suy nghĩ, buông xả yên lặng thì đó là hợp với đạo. Bây giờ không có làm được trọn ngày thì thôi, thì giờ ngồi thiền giờ hai giờ ráng làm được cái đó, phải không? Buông hết, đừng có bị thiện ác thì đó là vào được đạo, đó là cái tâm yếu. Thì cái chỗ này quý vị thấy lục tổ thủy chung nó không có hai. Đầu tiên với ông Huệ Minh thì hỏi thế nào là đạo, thì ngài biểu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh, phải không? Rồi bây giờ tới chỗ này hỏi thế nào là tâm yếu, hay là làm sao rõ được tâm yếu, thì ngài nói đối tất cả việc thiện ác đừng đều chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào, hết sức là đơn giản. Mà cái đơn giản cũng hết sức khó làm, phải không? Hết sức là đơn giản mà cái đơn giản cũng hết sức là khó làm. Là không phải học 10 năm 20 năm hết ba tạng kinh mới được vào, mà chính hết sức là đơn giản vậy đó, là được vào. Tâm thể trong trẻo thường lặng, lẽ diệu dụng như hằng sa. Đó, như cái thấy của mình, cái nghe của mình nó trong trẻo không, có dính cái gì đâu, có nhơ nhớp gì đâu. Cái nghe của gì có nhơ nhớp không? Nó rất là trong trẻo, trong trẻo thường lặng, mà nó có diệu dụng hằng sa. Nghĩa là chỉ có cái hay nghe của mình mà bao nhiêu thứ tiếng nó nghe cũng hết, được hết, phải không? Gần xa nó nghe được hết, thì như vậy là diệu dụng quá chừng rồi. Quý vị có diệu dụng chưa? Muốn thấy cái đây, thấy tuốt trên mây xanh, ở đâu mình cũng thấy được, bao nhiêu người mình cũng thấy được, tiếng nào mình cũng nghe được, thì như vậy là quá nhiều diệu dụng rồi. Mà cái đó là trong trẻo. Cái hay thấy này trong trẻo không? Cái hay nghe trong trẻo không? Có gì đâu mờ đục, không có gì nhuộm, không có gì dính nó được hết. Cho nên là trong trẻo. Thuyết giảng nghe qua liền đại ngộ. Học thuyết giảng lành quá ha. Nghe tới đó cái đại ngộ. Quý vị đại ngộ chưa? Sao chậm hơn ổng quá vậy đó. Như vậy đó thì quá kỹ rồi. Tổ chỉ nói thôi, tôi còn giảng thêm nữa mà không chịu đại ngộ đó. Thì vậy mới thấy dở hơn người ta rồi. Lễ bái sư trở về triều. Về triều ông tâu hết tự sự cho vua nghe. Vua càng thêm cung kính và ngợi khen. Vua lại ban chiếu và cúng dường ca sa tích trượng, bảo câu. Bảo câu tức là đầu móc đó. Sắc đổi tên chùa Vũ Lâm là chùa Trung Hưng. Thì như vậy là cái cuộc đối thoại giữa ông sứ tiếp giảng và tổ rồi. Bây giờ qua cái chuyện ngài dạy.